Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Tôi xin trích đoạn pháp thoại
chiêm nghiệm về đất Phật trong ngày Phật đản sanh.
Pháp thoại này do Hòa thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, như một người con không thể không biết đến người cha của mình. Cuộc đời của người cha đó đã hành hoạt như thế nào, đã để lại cho con những bài học gì trong cuộc đời, tất cả cái đó người làm con không thể không biết đến. Thì cũng như vậy, tất cả chúng ta đây là những người con của Đức Phật. Mình mà không biết Đức Phật là ai, mình không biết Đức Phật như thế nào, mình không biết cuộc đời của Đức Phật đã sinh ra như thế nào, đã diễn tiến như thế nào, và rồi Ngài đã niết bàn như thế nào, thì quả đó là một thiếu sót vô cùng lớn lao. Và đó là lý do tại sao mà chùa mở một cái đạo tràng Phật đản trong một tuần lễ để chỉ nói về cuộc đời của Đức Phật, lễ lạy cuộc đời của Đức Phật, tùng một cái bản văn nói về cuộc đời của Đức Phật đó. Chỉ để mong một điều, tất cả chúng ta là con Phật, mình không thể không biết đến cái người cha tôn quý của mình. Kính thưa quý vị, tôi muốn chia sẻ một kinh nghiệm trước hết. Từ thuở còn nhỏ tới đi tu tới sau này, tôi ít khi tụng kinh, nhưng mà tôi để nhiều thì giờ mà tôi chiêm nghiệm cuộc đời của Đức Phật, chiêm nghiệm cuộc đời của những bậc thầy tổ đã đi qua trong kiến văn của mình. Và cứ mỗi lần chiêm nghiệm như thế thì tôi lại có thêm cái năng lực để mình đứng dậy, để mình tiếp tục đi tới với cái chí nguyện tu học phụng sự của mình đấy. Tôi là một con người, đâu phải không có những lúc chán nản, không có những lúc buồn phiền, không có những lúc muốn buông xuôi tất cả quý vị. Bởi vì cuộc đời này đâu phải cái gì đâu thỏa mãn mình hết đâu. Con đường của mình đi nhiều chông gai, nhiều chướng ngại. Và ở những lúc mà chông gai chướng ngại như thế, ở những lúc mà con người mình yếu đuối từ cái mức đầu muốn ngã gục như thế, thì mình cần một cái sức mạnh để cho mình đứng dậy đi tới. Sức mạnh đó thưa quý vị chính là Đức Phật, chính là cuộc đời của Đức Phật đó. Mỗi lần đi tu đi học, tôi vẫn tự hỏi rằng như thời của Đức Phật, Ngài đi tu có bao giờ Ngài băn khoăn nghĩ ngợi tới cái việc ăn như thế nào, ngủ như thế nào đâu? Không. Cho nên hẳn nhiên ngày nay trong những khóa tu học, mình phải tổ chức lo ăn, lo ở, lo tất cả mọi thứ. Nhưng mà đó không phải là tất cả nội dung cho một khóa tu học đúng nghĩa. Có thì tốt, mà không có thì cũng không sao. Thiếu một chút cũng chẳng chết ai. Mà nhiều khi tất cả những cái đó, nó nhắc nhở mình rằng, như bài học của Tổ Đức xưa từng dạy, tam thường bất túc, ba cái ăn mặc và ở, đừng bao giờ để cho nó đầy đủ quá. Bởi vì một khi ba cái đó nó đầy đủ quá, thì con người của mình sinh ra dại đại lười biếng. Mà không chỉ dại đại lười biếng, những cái đó một khi đầy đủ quá, mình sinh ra cái khuynh hướng chỉ biết hưởng thụ những thứ vật dục của thế gian này. Và vì vậy mà mình chìm đắm mãi hoài trong cái biển khổ sanh tử luân hồi bất tận. Quý vị có thể một hôm nào đó mình mất đi một cái vật quý giá nhất của mình. Mình có thể tiếc nuối, mình có thể buồn phiền, mình có thể tức giận. Nhưng nếu ngay khi đó quý vị nghĩ lại Đức Phật đó, Ngài đã từng có trên ngôi vị một bậc đế vương, Ngài từng có tất cả những gì Ngài muốn, thế mà Ngài vứt bỏ hết tất cả, chẳng hề có một mảy may tiếc nuối nào. Vậy thì bây giờ mình có mất đi một chút gì đó, lấy gì để mình tiếc nuối? Nó sẽ cho mình cái bài học như vậy, để mình tu tập, để mình đi tới, để mình, cái tâm hồn của mình mỗi lúc mỗi cao thượng thêm. Quý vị, sẽ có những lúc mình bị ma chướng đủ thứ hết cả, bị cuộc đời nó cám dỗ, bị những dục lạc của thế gian nó lôi cuốn. Và ở những khi đó, hãy nhớ lại cuộc đời của Đức Phật đi. Ngài đã từng ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, ma phương đã tới quỷ phá Ngài đủ thứ hết cả, từ cái chỗ khủng bố đe dọa cho đến khi tìm mọi cách để mà cám dỗ Ngài sa ngã vào cái con đường dục lạc. Nhưng không, Ngài an nhiên tự tại trước tất cả những cái đó, khiến cho những kẻ tới cám dỗ không thể nào lôi cuốn được Ngài hết cả. Thì chính cái đó là cái để mình có thể nhìn lại mình, tại sao mình, Đức Phật của mình đó không bị cám dỗ, tại sao mình để cho mình bị cám dỗ. Đức Phật của mình đó, Ngài đã có thể chiến thắng tất cả những thứ đó, tại sao mình không chiến thắng? Cái câu mà bị kỷ trường phu ngã diệt nhị, ai kia là một bậc trường phu, mình cũng phải là như vậy. Đức Phật cũng là một con người với bao nhiêu con người, và chính từ con người bằng những nỗ lực phi thường mà Ngài đã vượt lên trên tất cả những con người để trở thành một bậc đại giác Thế Tôn. Cho nên tôi chia sẻ điều này để muốn nói với quý vị, hãy chiêm nghiệm cuộc đời của Đức Phật đi quý vị. Bởi vì khi mà quý vị càng chiêm nghiệm cuộc đời Đức Phật bao nhiêu, rồi từ cái cuộc đời Đức Phật mình nhìn lại, reflect lại cái con người của mình, cuộc đời của mình, càng chiêm nghiệm bao nhiêu, mình càng học được biết bao nhiêu những bài học từ cái cuộc đời đó, để cho mình mạnh hơn, để cho mình không yếu đuối, để cho mình không ngã xuống, để cho mình có thể đứng dậy, để cho mình có thể đi tới. Hãy chiêm nghiệm cuộc đời của Đức Phật. Và tôi tin rằng bằng sự chiêm nghiệm như vậy, mình sẽ có bao nhiêu cái bài học đáng quý cho mình. Nó sẽ đánh thức mình dậy quý vị, để cho mình không còn mê ngủ trong những cái phù phiếm của thế gian tư ảo này nữa. Hãy chiêm nghiệm cuộc đời rồi đi, mình sẽ thấy có bao nhiêu bài học để cho mình học ở nơi đó. Điều tôi muốn nói thêm nữa đó là chúng ta hãy nên biết Đức Phật là ai. Đức Phật có phải một vị thần linh giáng thế để ban phước tạo phước cho con người hay không? Đức Phật có phải là một vị mà được mặc khải bởi một đấng thần linh nào đó để mang xuống đây cái thông điệp, cái lần truyền của những đấng thần linh nắm giữ cái sinh mệnh của con người ở đó? Không. Quý vị nên biết rằng hầu hết các tôn giáo, tôi không dám nào tất cả, nhưng hầu hết các tôn giáo nào cũng đều có một đấng thần linh tối cao, tôn giáo nào cũng sử dụng cái hình ảnh của đấng thần linh tối cao để biến con người trở thành những kẻ nô lệ cho thần linh, như con người đã từng nô lệ cho những vật dục. Will Durant là một tác giả lớn trong thế kỷ 20, đã từng viết một bộ sách về lịch sử văn minh của nhân loại. Và trong cái lịch sử văn minh ấy, khi mà đề cập đến đạo Phật, ông này đã viết một câu. Ông rất lấy làm ngạc nhiên, bởi vì không thể nào tưởng được rằng có một tôn giáo mà không hề dựa vào bất cứ một đấng thần linh nào mà lại có thể tồn tại đến hơn 2.500 năm trên mặt đất này. Điều đó là kỳ diệu lắm quý vị. Bởi vì tôn giáo nó ra đời, tôn giáo xuất hiện và tôn giáo tồn tại, tất cả phải đều nhờ vào một đấng thần linh nào đó. Nhờ vào một đấng thần linh. Và đấng thần linh này là bảo đảm cho sự xuất hiện, cho sự tồn tại của cái tôn giáo ấy. Tôn giáo nào không bảo chúng ta hãy tờ một đấng nào đó quý vị. Và khi mà chúng ta tôn thờ như vậy, coi chừng chúng ta sẽ trở thành những cái nô lệ cho thần linh. các tôn giáo khác đều bảo rằng hãy đến đây và hãy tin ta đi. Và cái đó không phải chỉ bây giờ tôn giáo mới nói tới, mà từ ngàn xưa thời của Đức Phật, những tôn giáo tại Ấn Độ bây giờ cũng như thế. Họ cũng bảo rằng hãy đến đây và tin ta đi, hãy đến đây và tin ta đi. Nhưng mà Đức Phật thì thế nào không? Ngài bảo rằng cái đạo của Ngài là đạo đến để mà thấy, chứ không phải đến để mà tin. Đến để mà tin thì mình có thể nhắm mắt, rồi ai dẫn dắt mình đâu cũng là cứ đi theo, chẳng cần việc thế nào hết. Bởi vì mình tin vào đó rồi thì mình có thể trở thành một cái kẻ tùy thuộc vào họ. Nhưng mà Đức Phật và đạo Phật thì không. Đến để mà thấy. Thấy thì mà mình muốn thấy thì mình phải mở mắt để thấy. Tin thì mình có thể nhắm mắt mà tin. Nhưng mà muốn thấy thì phải mở mắt để thấy. Mở mắt để thấy đâu là sự thật, đâu là hư dối. Mở mắt để thấy đâu là con đường dẫn tới khổ đau, đâu là con đường đưa tới hạnh phúc, an vui chân thật. Và đạo của Phật là như thế đó quý vị. Quý vị cứ suy gẫm cái điều tôi nói đi. Hãy đọc lại các tôn giáo khác đi. Mình sẽ thấy rằng cái đạo của Phật, tôn giáo nó cao hơn hay là gì hết. Nhưng mà cái đạo Phật nó khác biệt với các tôn giáo khác rất nhiều. Để cái mức độ mà người ta có thể, thường có người họ cho rằng cái đạo của Phật là cái đạo vô thần. Tức là không có thần linh. Trong cái ý nghĩa là không có tôn giáo. Không. Đạo của Phật không thừa nhận có một đấng thần linh nắm quyền sinh sát con người, nắm quyền thượng phạt cho con người, nắm quyền quyết định vận mệnh cho con người không. Cái đó là đúng, đạo Phật không thừa nhận. Mà đạo Phật cho rằng là tất cả mọi cái phước hay họa, hạnh phúc hay đau khổ đều từ con người mà đến hết tất cả. Không ai có thể bắt ta bỏ xuống địa ngục. Nếu chúng ta sống một cuộc đời lương thiện, trong sạch và lành mạnh, cũng không ai có thể tự nhiên đưa ta lên thiên đường, đưa ta về cực lạc. Nếu chúng ta sống một cuộc đời, ta gian tham, ta độc ác, ta lừa đảo, ta giết người, ta hại vật, thì dù có hằng bao nhiêu đấng thần linh trên đời này chắc nữa, cũng không thể nào cứu ta khỏi cái địa ngục của khổ đau hết tất cả. Còn ngược trở lại, một khi mà ta sống một cuộc đời lương thiện, trong sạch lành mạnh, thì thưa quý vị, ai có thể đạp ta xuống dưới địa ngục đâu quý vị. Cái mà chúng ta cần suy gẫm để hiểu rằng Đức Phật không phải là một đấng thần linh để ban phước giảng hòa, không. Nhưng mà có cái điều này, Đức Phật không phải đấng thần linh, nhưng mà Đức Phật đó có thể vượt lên trên tất cả các đấng thần linh. Lý do là thần linh có khi còn nổi giận, còn Đức Phật chưa có một ai tìm ra được một dấu vết nào trong cuộc đời của Đức Phật mà cho thấy rằng có lúc nào Ngài nổi giận hết cả không. Một chút nóng giận ở nơi Ngài cũng không bao giờ có hết. Thần linh có khi tham lam đủ thứ, thần linh cũng có thể đánh nhau đủ thứ cả. Tuyệt đối trong cuộc đời Đức Phật chưa từng có một niềm tham lam trỗi dậy, chưa từng có bất cứ một cái gây gỗ với bất cứ một ai hết cả. Cuộc đời của Đức Phật hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn trong sạch như thế. Cho nên Đức Phật không phải đấng thần linh, mà Đức Phật là vượt lên trên tất cả những thần linh này. Thời của Đức Phật có một ông tiên tri. Một hôm ông đi trên đường và ông thấy những dấu chân lạ kỳ để lại trên mặt đất. Một cái dấu chân mà ông chưa từng bao giờ thấy ở trong cuộc đời của ông. Ông lần theo cái dấu chân ấy. Và cuối cùng ông thấy một vị đạo sĩ ngồi ở dưới gốc cây, an nhiên tịnh tại. Cái vị tiên tri này đến gặp vị đạo sĩ mà thưa hỏi rằng, thưa Ngài, Ngài có phải là người đã từng để lại những dấu chân trên con đường đi đến đây hay không? Đúng. Đó là những dấu chân lạ kỳ, và thưa Ngài, dấu chân đó có phải vì Ngài là một đấng thần linh nào đó không? Không. Phật trả lời, ta không phải là thần linh. Ngài có phải là một tràng thạc bà, một A-tu-la không? Phật bảo không, ta không phải là tràng thạc bà, ta còn không phải là A-tu-la. Ngài có phải là một ác quỷ chăng? Không, ta cũng chẳng phải là ác quỷ. Ngài có phải là một con người chăng? Không, ta cũng không phải là con người. Vậy thì Ngài là ai vậy? Vậy thì Ngài là ai mà có những dấu chân lạ kỳ như vậy? Đức Phật mới bình thản trả lời, nếu gọi ta là con người thì ta là một con người giác ngộ. Nếu gọi ta là càng thạc bà thì ta là một càng thạc bà giác ngộ. Nếu gọi ta là một Atula thì ta là một Atula để giác ngộ. Nếu gọi ta là quỷ thì đây là một con quỷ để giác ngộ. Thưa quý vị, Đức Phật thạc là con người là chỗ đó, chỉ ở hai chữ giác ngộ mà thôi. Còn chúng ta thế nào mình mê lầm giác ngộ, cho nên Ngài nhìn rõ được sự thật, Ngài nhìn rõ được cái bản chất thật sự tất cả vạn pháp. Giác ngộ cho nên Ngài không chìm đắm ở trong những thứ hư ảo phù phiếm của cuộc đời. Giác ngộ cho nên như trong kinh mà thường ca hay nghe tới, Đức Phật được ca người là đấng pháp vương vô thượng. Chữ pháp vương có nghĩa là vua của các pháp. Còn mình đây thưa quý vị, mình là nô lệ của các pháp. Mình là nô lệ cho đồng tiền, mình là nô lệ cho những lời khen. Và ai chê thì mình tức, mình giận, mình trở thành kẻ nô lệ cho những lời chê. Bất cứ một cái gì mà không thỏa mãn ý mình là mình tức, mình giận, mình la lối đủ từ hết cả. Mình là kẻ nô lệ cho những từ đó. Còn Đức Phật, Ngài là vua của các pháp. Trong cái ý nghĩa là các pháp không lôi cuộn Ngài được. Ngài làm chủ chính Ngài, mà không một cái gì có thể lôi kéo Ngài đi theo được hết cả. Trong cái pháp vương có nghĩa là như thế. Và Ngài là một đấng pháp vương như vậy. Mà pháp vương chỉ bởi vì Ngài đã bậc giác ngộ. Còn chúng sanh trong đó có ta là những kẻ đang mê lầm. Mê cái gì vậy? Lấy khổ làm vui đó là mê đó. Uống rượu tưởng là sướng, nhưng mà rồi đó nó sẽ đưa tới cái khổ. Khi uống mình không biết uống rượu là khổ, mà mình cứ nghĩ rằng uống rượu là sướng thôi. Giác ngộ cái gì vậy? Đó là Đức Phật giác ngộ. Cái gì khổ thì Ngài biết rõ đó là khổ, cái gì vui thì Ngài biết rõ đó là vui. Ngài thấu rõ được cái bản chất thật sự của tất cả vạn pháp. Vạn pháp là vô thường thì Ngài thấy rõ nó là vô thường. Nó không tồn tại mãi mãi, nó biến dịch, nó thay đổi. Và Đức Phật thấy rõ cái bản chất thật sự của nó như vậy. Cho nên Ngài an nhiên tự tại trước tất cả những đổi thay, trước tất cả những biến dịch, trước tất cả những đến và đi, những hợp tan ở trong cuộc đời này. Còn mình mê, mình mê cho nên mình không thấy được cái bản chất của đời sống. Mình mê cho nên cái đuổi theo cái hình bóng này, đuổi theo hình bóng kia, đuổi theo danh vọng này, đuổi theo danh vọng kia. Mình mê cho nên mình lấy giả mà làm thật, mình lấy khổ mà làm vui. Cuộc đời này nó hư ảo giả, mà mình tưởng nó thật, cho nên mình cứ chạy đuổi theo nó, muốn nắm bắt nó. Còn Đức Phật, Ngài an nhiên tự tại trước tất cả những được mất hơn thua, đến đi thành hoài. Có người hỏi Phật rằng, Phật có vui không? Phật bảo rằng, chứ ta có được gì đâu vui. Người có hỏi vậy thì Phật có buồn không? Phật bảo ta có mất gì đâu buồn. Những cái được mất hơn thua của thế gian, nó chẳng đùng gì tới Ngài hết tất cả. Nó chẳng ăn nhầm gì tới Ngài hết cả. Ngài an nhiên tự tại giữa tất cả những được mất hơn thua. Còn mình đấy, được thì vui, vui tới tận cùng, đến đồ mà quên đi những cái nguy hại của nó. Còn mất thì buồn, buồn tới cái mức đồ mà tức giận, đến cái đồ mà chửi trời, chửi đất, đủ thứ hết tất cả. Đó là cái khác biệt giữa mình và Phật, giữa chúng sanh và Phật đó quý vị. Đó khác biệt như là mà hai chữ giác ngộ thôi. Còn mình là cứ mê lầm thôi. Mình mê cho đến trong gà hoa cua. Mình mê cho nên mình thấy cái áo ảnh mà tưởng đó là thật sự. Mình mê cho nên mình cả một cuộc đời chỉ đuổi theo những thứ hư ảo mà bỏ mất cái thật. Và chính vì vậy mình đau khổ. Và cũng chính vì vậy Phật giác ngộ, cho nên Phật an nhiên tự tại trước tất cả mọi cái. Hãy nên chiêm nghiệm cuộc đời của Đức Phật. Hãy đừng khoác lên chiếc áo thần linh nào ở Đức Phật hết cả. Và có như vậy mình mới có thể học được những bài học thiết thực từ cái hình bóng, từ cái nhân cách, từ những lời dạy của Đức Phật đối với chúng ta. Xin cảm ơn đại chúng.
A Di Đà Phật.
Phật tử.
thông báo để tỏ lòng tôn kính bậc đạo sư cao quý của trời người và muôn loài, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam sẽ tổ chức tuần lễ Phật đản để tôn kính tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh lần thứ 2650 với chương trình sau đây. Bắt đầu từ thứ Hai ngày 25 tháng 5 cho đến thứ Bảy ngày 30 tháng 5 2026 vào lúc 8 giờ mỗi tối, chùa có đạo tràng Phật đản tụng kinh và thuyết giảng về cuộc đời của Đức Phật và sự có mặt của Đức Phật ở giữa thế gian này. Ngày Chủ nhật tuần này, 31 tháng 5 2026, nhằm ngày rằm tháng 4 âm lịch, lúc 9 giờ sáng, chùa có lễ quy y Tam Bảo. Phật tử nào muốn được quy y để trở thành người con của Đức Phật thì hãy ghi tên tại văn phòng và có mặt đúng giờ để tham dự khóa lễ quy y. Vào lúc 11 giờ trưa, cử hành đại lễ Phật đản chính thức, thuyết pháp với chủ đề Đức Phật hiện thân của từ bi trí tuệ. Sau đó là nghi lễ cúng dường Phật đản sinh, gồm có lễ rước Phật sơ sinh, lễ tắm Phật sơ sinh truyền thống, lễ phóng sanh. Cuối cùng là một chương trình văn nghệ mừng Phật đản sinh và cơm chay thân mật. Lúc 2 giờ chiều, lễ Phật đản cho thiếu nhi, thiếu niên do gia đình Phật tử Huyền Quang thực hiện. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm sẽ tổ chức đại lễ Phật đản lúc 7 giờ tối thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026. Nay kính mời tất cả quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự ngày đản sinh của Đức Phật để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh muôn loài được an lạc. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9:45 sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô chúng con kính xin nguyện cầu.